Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 60, vấn đề thứ 35. Người phàm phu muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, có nên phát nguyện trả hết nghiệp chướng hay không? Đúng là chư vị nghiên cứu hộ niệm hay quá. Vấn đề đưa ra thôi là chư vị nó không liền. Có lẽ rằng là trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta cũng có kết tình bạn lữ với nhau, cho nên đời này cái tâm đầu ý hợp quá. Chư vị đã trả lời không thì Dâm cũng xin đồng ý với chư vị là không. Tại vì trước khi mình nói trả hết nghiệp, mình đã đặt ra vấn đề là phàm phu. Phàm phu thì u mê, tạo nghiệp nhiều lắm, đời này qua đời khác. Nghiệp chướng đã đúc kết đến cái đời này rồi, hình như là nghiệp nhân quả báo bất khả tư nghị trong kinh Vô Lượng Thọ. Khi mà nó ứng hiện ra không cách nào có thể mường tượng ra được, gọi là bất khả tư nghị, không cách nào diễn tả được. Chính vì cái lực lượng này mạnh quá mà mình muốn xung đột với nó, đâm ra trở ngại. Câu trả lời A, không nên nguyện trả hết nghiệp, vì cầu hết nghiệp mà nghiệp không thể hết thì phải theo nghiệp thọ nạn, đúng không chư vị? Rất nhiều người tu hành trong thời này cứ sởi nguyện cho một đời này trả hết nghiệp để thoát vòng sanh tử luân hồi. Người ta quên rằng là chư đại Bồ Tát có quyền nguyện như vậy, còn phàm phu không nên nguyện như vậy. Chư vị có biết là cái nghiệp của mình nó vô hình vô tướng. Mình tưởng là đau một vài căn bệnh như vậy là mình trả hết nghiệp. Cho nên có nhiều người nói trong cơn bệnh, người là bệnh nặng đấy, thôi tôi cũng quyết một đời này tôi trả cho hết nghiệp rồi tôi đi về với đất Phật. Không phải. Cái nghiệp mà nó đưa đến nào ung thư nè, nào là tiểu đường nè, tưởng rằng lại vậy là hết sao? Không hết đâu chư vị. Nó chỉ là một phần nhỏ và cái chúng tứ trong cái khối nghiệp vĩ đại do cái duyên mà nó ứng hiện ra cho chúng ta trả. Không phải là hết cái bệnh đó là hết nghiệp. Có nhiều người nằm trên giường bệnh từ năm này qua năm nọ, ăn một chỗ, đi cầu một chỗ, giái một chỗ, làm cái gì một chỗ, khổ đau vô cùng. Hàng ngày người ta ứng trực với cái cơn khổ từng giây từng phút như vậy. Rồi có người ta khuyên thôi đây cái nghiệp của mình thôi trả cho hết đi, để mà đi về Tây Phương. Người ta tưởng là trả hết cái nghiệp đó, trả cái bệnh đó là hết. Không phải, không phải. Mà trả hết cái nghiệp đó, người ta còn cái nghiệp khác kéo xuống với tam đồ ác đạo nữa. Tại vì trong suốt thời gian đó bị cái nghiệp nó quằn họ, làm cho mê mê hồ, không còn tỉnh táo nữa. Bao nhiêu những phiền não nó cứ dồn dập đổ lên. Cho nên thường thường những người đó mà không biết cách tu, không biết cách hướng dẫn, thường thường đi vào tam ác đạo hết. Và khỏi ai chi chơi cực, hỏi chính mình đây nè, tu hành mà vụng đường tu, không vững đường tu, không rõ hướng đi, sau cùng chư vị cứ nhìn thấy cái thân xác của họ là biết họ đi đâu liền. Cứng đơ, tái sanh, đây là cái tiên triệu rõ rệt. Nhưng thân năng đắc rồi, nghĩa là liền cái thân này không lượm lại được thân người rồi. Mà không lượm lại thân người thì lượm thân gì đây? Mình suy nghĩ là biết liền. Vì biết như vậy cho nên chúng ta phải cố gắng vững vàng, đi cho đúng, đúng từng điểm, đừng nên sơ suất uống lắm. Nghiệp mà không thể hết thì phải theo nghiệp thọ nạn. Tại sao vậy? Tại sao một người kia cũng nghiệp còn mà họ lại được siêu sanh? Mình cũng nghiệp còn mà lại mình theo nghiệp thọ nạn để đau khổ. Tại vì mình nguyện trả hết nghiệp. Nguyện trả hết nghiệp thì bắt chặt lấy cái nghiệp để mà trả. Nếu mình rời cái nghiệp ra làm sao mình trả nghiệp đây? Đúng không chư vị? Cho nên khi mà mình nguyện trả hết nghiệp, vô tình cái tâm mình nó dính chặt vào cái nghiệp. Nghiệp mà còn nhất định theo nghiệp, dễ gì mà trở lại làm người. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy cái giá trị của cái pháp môn gọi là đới nghiệp. Chữ đới nghiệp này nó có cái lý đạo tuyệt vời. Câu B, rất cần nguyện trả hết nghiệp, vì phải trả cho hết nghiệp chướng thì mới vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Đúng hay sai chư vị? Rất nhiều người nói không thể nào đới nghiệp vãng sanh, còn nghiệp là còn trả, tại vì nhân quả của chính mình. nhân duyên quả báo tự hào không sai. Còn nghiệp làm gì mà bỏ cái nghiệp phải chạy? Bỏ nghiệp chạy thì ai mà lo cái nghiệp của mình đây? Có nhiều người nghĩ như vậy, cho nên không nói là bắt buộc phải trả nghiệp. Chính vì vậy mà có nhiều người đang niệm Phật như thế này, gặp một người nào đó, nó có một cái pháp nào đó, tu 2 năm, 3 năm, 1 năm là ta hết nghiệp rồi, đi vội vã chạy theo. Coi chừng tâm dính vào cái nghiệp, nó dính chặt cứng vào trong đó, cũng giống hai keo ấy. Chứ vậy biết cái super glue không? Super glue dính một chút xíu nữa là nó mà mình khó chịu rồi, huống gì là cái nghiệp nó dính vô, cái tâm mình dính vô nghiệp. Cho nên rất cần trả hết nghiệp là dành cho những pháp tu tự lực. Tự lực mà đi thì tự mình phải xông xáo vào vòng vây của địch mà tung hoành ngang dọc, sát tặc và sát nghiệp đó, để vượt qua tam giới. Còn người tu theo pháp môn nhị lực là nhờ ơn của chư Phật, là nhờ đại nguyện của Đức A-di-đà Phật đưa mình qua bên kia. Đó gọi là đới nghiệp vãng sanh. Chúng ta không phải là trả hết nghiệp mới đi, còn nghiệp mà vẫn được vãng sanh. Mau mau biết bình tĩnh, đừng mang khối nghiệp mà chạy, đừng đánh khối nghiệp làm chi. Hãy dựa cái khối nghiệp đó mà nghĩ đi. Nó sẽ nằm im đó cho chư vị dựa, rồi nhờ Phật đưa cái khối nghiệp đó lên trên thuyền của Ngài đi, lắng lại Ngài cho êm đềm qua bên kia. Nghiệp chướng tự nhiên tiêu, gọi là ác đạo tự bế tắc. Hay lắm chư vị ơi, tuyệt vời lắm, tuyệt vời vô cùng. Câu C: được cầu trả hết nghiệp nhưng không được phép quên cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mới được. Đúng hay sai?
Sai.
Cũng sai luôn. Thưa như vậy là đi cái đường nào nó một đường, đừng đi hai đường. Ví dụ mình lên máy bay thì đi theo cái đường máy bay. Đi bộ thì nên đi theo con đường bộ. Đường nào phải đi một đường. Đi đường bộ thì chư vị có thể mang theo một cái quả bom, quả lựu đạn, mang cái cuốc, cái xẻ gì đó, súng ống gì đem theo đầy đủ. Gặp này bắn này, gặp cọp bắn cọp, đúng không? Có thì có rừng phá rừng, có núi phá núi, phải không? Đem cho đầy đủ, đem thiếu sáng chịu. Đó là những người có chí khí, có nghị lực đấy. Còn người mà lên máy bay mà bắt trước cái người đi bộ mà mang cái quả bom lên thì máy bay là chết đấy. Chết liền, bảo đảm. Như vậy thì đường đi nào phải đi một đường. Cái phước báu của người đi bộ là người khỏe mạnh, đồ con, bắp thịt cuồn cuộn. Còn người lên máy bay không có phước báu đó, người ta đi không được một cái số là ta thở hổn rồi. Nhưng mà cái phước báu của cái người đi lên máy bay là khác. Ta có tiền, người ta có cái vé máy bay, lên đó ta ngồi ta dựa cái ghế và có cái nệm nữa, ta đi u qua bên kia. Như vậy thì một người đi bộ không thể trang bị như một người lên máy bay, một người lên máy bay không được quyền trang bị như người đi bộ. Mỗi người có một cách trang bị riêng. Như vậy thì nếu mà mình diệt hết nghiệp, tức là trang bị của người đi bộ, còn nguyện vãng sanh là trang bị của người lên máy bay. Không thể nào mà đi dưới đất mà không chịu lo trang bị đất, mà cứ ngó trên mây, chết. Còn người đi máy bay, mày mở cửa nhảy xuống hè, hư sự đấy, chết liền, không được. Đi con đường nào phải đi một đường. Nhưng mà chứ về nghĩ đi máy bay ngon hơn đi bộ tướng hơn. Đi máy bay thở nhanh lắm đấy, ngon lắm đấy. Cho nên cái câu mà nói cầu trả nghiệp cũng được, nhưng mà cũng đừng có quên cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đi hàng hai thì tâm lực không mạnh. Tâm lực không mạnh cho nên phân vân do dự chao đảo trong những giờ phút rất cần thiết về tâm lực. Tâm lực yếu thì nghiệp lực bùng bùng đi lên liền. Mình trở nên cái nô lệ cho nghiệp chướng ngay lập tức. Chính vì vậy mà hàng vô lượng vô biên chúng sanh bị nạn là sở ý chỗ này. Tâm không có định hướng, chao đảo thành ra bị nạn. Câu D: khi còn mạnh khỏe thì cầu trả hết nghiệp, khi bệnh nặng thì chỉ nên cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi mới được. Đúng hay sai? Cũng sai luôn. Đây cũng là đi hàng hai luôn. Tưởng mình là sống được 30 năm nữa, đâu ngờ mới 3 tháng chết quẹo. Bây giờ còn khỏe, nếu tôi trả hết nghiệp, tại vì tôi chưa đến nỗi nào đâu. Mơ nói đó mà vội liền mất đó, mơ thấy đây mà vội bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Còn lại cái thân nằm cứng đơ. Đời vô thường, không thể nào mà trần trời như vậy. Cho nên đừng có nghĩ rằng tôi còn khỏe lắm, cho nên bây giờ tôi mạnh dạn trá cho hết nghiệp, trá cho hết nợ, hết nợ. Đừng khi nào nằm xuống tôi mới cầu vãng sanh sau. Ai dạy cho mình cái lúc mà tâm trí rối bời, trừ căn tán loạn mà tính tháo cầu vãng sanh vậy? Bây giờ tính tao đây nối lên nối xuống, trừ tổ trừ Phật nhắc lên nhắc xuống mà vẫn còn u mê ám chướng đi những đường sai lầm. Lúc đó thì trời ơi, nào là gia sự rối ren, đầu óc thì nhức nhối, tâm ý thì mê mờ nằm chèo queo, còn bao nhiêu cái chứ ập tới làm cho mình loạn tâm. Ai giúp cho mình mà tỉnh táo trong lúc đó? Cho nên tỉnh táo phải tỉnh sớm, đừng có tỉnh trễ quá, coi chừng tự mình mang họa. Phải ngộ ngay lập tức, chỉ có ngộ để mà mình đi giải thoát. Còn mê thì tiếp tục nó sẽ mê mãi. Không bao giờ một oan thần trái chủ mà để dễ dàng cho một người tạo tội họ như mình mà dễ dàng thoát nạn đâu nhé. Hiểu được như vậy, khi biết được đạo, đi cho vững nha. Đừng có đi mà trao đảo, coi chừng uống một đời, uống một đời. Câu E, cần phải có đầy đủ tín nguyện hành thì mới được vãng sanh. Nghĩa là chỉ cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, không được cầu trả hết nghiệp. Câu này đúng hay sai? Quá đúng rồi, quá đúng rồi. Đã tin thì không được nghi. Có nhiều người một là nửa tin nửa ngờ, cho nên cái ngờ đó nó môi theo cái ngờ khác, càng nghi thì càng ngờ, càng nghi càng ngờ. Không tin là Phật là do thiện căn không có, cho nên tín mới yếu. Vì tín yếu như vậy cho nên cái nguyện của mình cũng nguyện chập chờn. Nguyện chập chờn là nguyện đưa đò, nguyện đưa đò nhất định không thể nào vượt qua ách nạn của nghiệp chướng đâu. Trong kinh Phật nói là tín năng siêu xuất chúng ma lộ. Cái tin của mình yếu quá không thể nào vượt qua chúng ma lộ được đâu. Tín năng trưởng dưỡng chư thiện căn, cái tín mà yếu quá thiện căn của mình nó vùi dập trong những cái đống bùn đống nhơ nào đó, từng nghiệp chứ nào đó, không bao giờ ngóc đầu lên đâu. Tín vi đạo nguyên công đức mẫu, cái tín nó vững thì mới tạo ra công đức. Tín không vững chứ vì tu cũng không có công đức thực sự. Vì mình tưởng mình tu lâu là có công đức, nhưng mà niềm tin không có không tạo được công đức, đưa đến mình bị gặp ma lộ, ma chứng trùng trùng. Cho nên tín mà không vững thì nguyện không vững, nguyện không vững thì niệm Phật chẳng qua là niệm chơi. Vì thế mà có nhiều người niệm Phật mà niệm đến bế hầu bế họng cũng không được vãng sanh. Ấy thế mà có nhiều người hồi giờ người ta không có duyên không biết, đến khi mà cuối cùng gặp được rồi, mình chỉ nhắc nhở một vài tháng, một vài tuần, thậm chí đã có người niệm Phật từ sáng đến chiều trong cái cơn bệnh hoạn mà người ta đã đi bất khả tư nghị. Trong khi đó thì có nhiều người tu suốt cả đời bao nhiêu chục năm đó không biết, sau cùng ra đi thân tướng không tốt, đúng không chưa bị? Do chính là cái chỗ tín nguyện hạnh không đủ, tín nguyện không vững. Cho nên ngài Ngẫu Ích đại sư nói niềm tin mà không vững, không đủ sức nguyện, dẫu cho niệm Phật mà tưởng như là nhất tâm bất loạn, như là công phu cao tột hay lắm đấy, cũng không được vãng sanh. Còn nếu mà tín tâm thực sự là vững, hay tín tâm thực sự là vững tội, thì họ nguyện vãng sanh tha thiết, dẫu cho tán tâm loạn tâm niệm Phật cũng được vãng sanh. Bây giờ chư vị đi hỏi những ban hộ niệm, người ta chứng nhận cho cái chỗ này. Rất nhiều người trước khi ra đi tâm tán loạn hết trơn, hoàng gia trái chủ đánh tơi bời nghiệp chứng, đánh queo râu luôn, thế mà người ta được ban hộ niệm cất nhắc khuyên giải úi lạo tinh thần, họ vùng lên bừng 5 ngày 3 ngày bắt đầu tới bừng lên niệm Phật ra đi bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Tại sao như vậy? Đổ dồn vào niềm tin đây chư vị ơi. Tín năng siêu xuất chúng ma lộ, đau khổ là ma lộ, oan gia trái chủ là ma lộ, nghiệp chướng là ma lộ, tam đồ ác đạo là ma lộ, nói chung là 6 đường luân hồi đều là ma lộ cả. Cho nên mong chư vị phải nhớ, nguyện vãng sanh vô cùng quan trọng, nhất định theo nguyện mà đi về Tây Phương thành đạo vô thượng. Kính mong tất cả chư vị Bồ Tát ai ai cũng được thành tựu trong một báo thân này. Nam mô A Di Đà Phật. Lắng nghe thanh âm vi diệu.
Nam Mô Bồ Tát Phật Đà.